Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 96, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Buổi sáng nay thì thầy bận đi họp công việc Phật sự nên buổi chiều nay chúng ta giảng thay vào thời pháp thoại của buổi sáng. Sau khi giảng xong thì chúng ta tụng quyền hạ và thí thực, thay cho thời buổi sáng chúng ta tụng hai quyển. Hôm trước chúng ta đang học đến đoạn mà Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Hư Không Tạng và tất cả chúng sinh ở trong pháp hội lúc bấy giờ và về đời mạt pháp sau này á, nói rằng á, người nào mà dốc lòng họ chỉ đọc tụng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này thì sẽ được hưởng 28 điều lợi, 28 lợi ích. Hôm rồi chúng ta học được 5 lợi ích rồi. Lợi ích thứ nhất là người đó được Thiên Long thường theo hộ vệ. Lợi ích thứ hai là được quả báo lành ngày một được tăng trưởng, được lớn thêm. Thứ ba là chứa các nhân lành của Bậc Thánh Vô Thượng. Thứ tư là chẳng còn bị thoái chuyển đạo Vô Thượng Bồ Đề. Thứ năm là các thứ vật dụng thường đầy đủ chẳng thiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục vào học vào phần thứ điều lợi ích thứ sáu. Thứ sáu tức là thân thể mạnh khỏe, không có bệnh tật chi, tức là không có bệnh tật gì. Thì ở đây qua cái này á thì chúng ta cũng phải xem xét. Nói là người đọc tụng thọ trì Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì thân thể thì thường mạnh khỏe, không có bệnh tật gì cả, không có bệnh tật chi, tức là không có bệnh tật gì cả. Thế có người á đọc rồi thì bắt đầu đến hỏi với chúng tôi, bảo bạch thầy, thầy bảo là tụng Kinh Địa Tạng được 28 điều lợi, trong đó điều lợi thứ 6 là không có bệnh tật chi. Nhưng mà tại sao thì con tụng rồi mà con vẫn cứ ốm? Vẫn cứ ốm là thế nào? Thì mới tối hôm qua có Phật tử ở tận bên Úc, ở tận bên Pháp. Tối qua có một Phật tử tận bên Pháp gọi điện về cho chúng tôi. Hỏi rằng bạch thầy, dạo này con tụng Kinh Địa Tạng làm sao mà dạo này con ốm quá đi thầy, ốm quá trời luôn. Dạo trước thì gọi điện cho thầy khoe rằng ôi dồi ôi, Kinh Địa Tạng thật là nhiệm màu, tụng mà tâm con nó lúc nào cũng an, lúc nào thì cũng thế là hoan hỉ, thế vui vẻ. Nghe thầy giảng Kinh Địa Tạng và đọc tụng Kinh Địa Tạng con như người chết được sống lại. Khoe nhiều những cái sự màu nhiệm vi diệu trong Kinh Địa Tạng. Thế nhưng tối hôm qua gọi điện đi vào lâu lâu rồi, 2-3 tháng nay rồi, con biết là thầy nhiều việc không dám gọi. Gọi 2-3 lần như thế thầy không nghe, cho nên nghĩ thầy nhiều việc không dám gọi. Cho nên nay nhưng mà con cố con gọi, thì mấy bữa nay con ốm quá mà thấy phiền não quá. Thế tôi bảo là làm gì có cái chuyện đấy, tụng Kinh Địa Tạng mà lại ốm thêm, mà lại phiền não thêm, phải có vấn đề rồi. Thế tôi hỏi rằng phải tụng Kinh Địa Tạng nếu mà nhất tâm, một lòng một dạ, tín thọ phụng hành, y giáo phụng hành, không có nghi ngờ gì ạ, không có khởi một chút nghi tâm á, thì chắc chắn không có chuyện đó. Mà cho dù nghiệp nó có đến là thì gọi là nó trả nghiệp thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, nặng biến thành nhẹ, nhẹ hóa thành không. Thế thì tôi mới hỏi, thế dạo này có chuyện gì không? Tụng kinh không được nhất tâm thì nó mới thế. Thế mới khai ra là bạch thầy,
Chẳng là mấy tuần trước có một sư cô ở gần chỗ khu vực của chúng con ở thì cũng là người Việt Nam đi sang sinh sống ở bên này và tu tập hành đạo ở bên này. Thế rồi sư cô đến nhà con chơi, sư cô thấy nhà con treo cái ảnh Địa Tạng ở trên bàn thờ. Thế sư cô mới mắng cho bảo cô chết, ai lại thờ ma quỷ ngoại đạo như thế này. Sư đấy, sư bảo ai lại thờ ma quỷ ngoại đạo như thế. Thờ như thế này là rước ma về nhà. Thế này là khổ chứ, thờ không chỉ một cái ảnh mà còn bảy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa. Thế thì thờ nhiều ma thế này. Thế là bắt đầu từ hôm đó nghe cái sư cô đó nói một cái là tâm bất an, sinh ra nghi ngờ, không biết là mình đang tu theo chính pháp hay là mình tu theo ngoại đạo. Thế là sinh tâm nghi ngờ một cái là tự nhiên phiền não. Phiền não đến một cái tự nhiên là sinh bệnh. Rất đơn giản. Thế tối qua thầy bảo phải chấn an thì bảo thôi. Bắt đầu từ tối hôm qua cho đến hôm nay, từ hôm nay bắt đầu thì sang ngày hôm sau bắt đầu sám hối đi. Lời của Phật của Bồ Tát nói ở trong kinh chúng ta chưa đủ niềm tin hay sao? Chúng ta chưa đủ niềm tin hay sao mà còn phải đi nghe một vị sư cô? Sư cô đó hỏi là có phải là A-la-hán không? Nếu mà sư cô đó là A-la-hán thì cũng chưa đủ tin cậy. Vì sao? Vì giáo pháp đại thừa thẩm thâm đi diệu của Phật ấy, nếu các hàng tiểu quả thanh văn A-la-hán ấy, thì còn gì ạ? Còn có mắt mà như gì? Như mờ. Có mắt mà như mờ, tức là có mắt mà như người mắt bị mờ thì có nhìn thấy rõ không? Không thấy nhìn rõ. Đó. Giống như trong kinh, trong hội Pháp Hoa, trong đại hội Pháp Hoa Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta biết là gì? Có 5.000 vị tỷ khiêu tăng, 5.000 vị tỷ khiêu ni cho mình lấy chứng quả La Hán và không còn muốn nghe thêm pháp cao siêu mầu nhiệm thẩm thâm vi diệu. Vì vậy mà khi nghe Đức Phật nhận lời Tôn giả Xá Lợi Phất là thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì Tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh Phật đến 3 lần. Bây giờ là 5.000 vị tỷ khiêu tăng, 5.000 vị tỷ khiêu ni cho là mình chứng quả La Hán, đứng dậy lễ Phật và lặng lặng bỏ đi. Mà các vị đó đều cho mình chứng quả La Hán rồi đó. Thế cho nên ở đây tôi mà nói là cho dù sư cô đó có là vị chứng quả La Hán đi chăng nữa thì cũng không đáng tin cậy. Mà tôi nói với các quý vị, thời mạt pháp này á, để được một vị A-la-hán thì khó lắm. Để chúng ta gặp được một vị tu hành, gặp được một vị chứng quả A-la-hán thì khó hơn là đi vào biển tìm châu vậy. Khó lắm các quý vị. Cho nên á, mà A-la-hán, người chứng quả A-la-hán thật sự thì thực sự với các quý vị, họ không bao giờ bỏ kinh này. Những vị mà thực sự chứng quả A-la-hán thì các ngài có đủ con mắt trí tuệ, có đủ công đức và có đủ phương tiện thì các ngài lại nhìn thấy, các ngài thấy rằng kinh này là một gì? Một bộ kinh do Kim Khẩu Đức Phật nói ra. Một cái phương tiện thiện xảo để dẫn dắt tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo đều có thể tu tập và đều có thể hành đạo được. Đó. Cho nên chúng ta thấy kinh này không chỉ mà dành cho chúng nhân thiên, mà cả ở trong chúng sinh ở trong đọa lạc trong địa ngục nghe được kinh này còn được thoát ra cơ mà. Đó. Như hôm trước, cách đây mấy hôm tôi kể cho các quý vị cái trường hợp một gì? Ông bố của một cô bé mà xin xuất gia ở chùa chúng ta vừa rồi ấy, mất mấy năm rồi, khi mà được nghe con gái đọc tụng bộ kinh này để hồi hướng cho, và ông cụ được thoát khổ ở trong địa ngục và được ra ngoài cơ mà, được thoát cảnh trói buộc kìm cặp và đánh đập hàng ngày và được ra ngoài, được tự do tự tại đi lại, đến chùa nghe pháp và đi về nhà mình được không ạ? Mà mới chỉ có tụng, chưa có định tâm, mới chỉ có theo khóa tu sinh viên vài lần lên chùa tụng kinh thôi mà đã được như vậy rồi. Thế cho nên ở đây chúng ta phải, khi đọc tụng thọ trì là chúng ta phải có một cái niềm tin chân chính, thanh tịnh, không có nghi ngờ, không khởi một chút niềm tâm nghi ngờ. Nếu trong khi chúng ta đọc tụng mà chúng ta còn khởi một niềm tâm nghi ngờ, à, không biết là có thật kinh này phải là Phật nói không? Vì vậy chỉ cần một niềm tâm chúng ta khởi lên khi chúng ta đọc tụng, đó là nghi ngờ. Đó. Cho nên các tổ ngày xưa các cụ mới bảo là gì? Trừ hết tâm nghi ngờ đi thì cái gì không phải là Phật pháp. Người học Phật mà trừ hết tâm nghi ngờ thì không có cái gì không phải là Phật pháp cả. Chúng ta vận dụng, cho nên thế gian pháp chúng ta đều có thể vận dụng chuyển hóa nó thành Phật pháp được. Vì vậy mà ngày xưa các tổ mới nói là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế. Nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian, nó không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Vậy tất cả những sự vật hiện tượng ở thế gian, người giác ngộ thì nhìn thấy nó ở một khía cạnh khác, một khía cạnh gì? Tích cực. Còn người chưa giác ngộ thì nhìn nó ở một khía cạnh tiêu cực. Nếu mà cái khía cạnh đó làm cho người con người ta tham đắm, lao vào á, khởi ra tham sân si mà lao vào á, như con siêu thân lao vào đống lửa, thì đó là theo con đường là tiêu cực. Còn tích cực là người ta nhìn thấy ánh sáng. Giống như người ta, con người ta thông minh sáng suốt, nhìn thấy cái đèn hay cái nến hoặc là sáng trăng, thì người ta biết rằng á, lợi dụng vào ánh sáng của ánh trăng, mặt trời mặt trăng và đèn đuốc, người ta có thể bước trên qua cái đoạn đường nguy hiểm tăm tối đó. Đó là ví cho những người gì có cái nhìn là tích cực. Từ giáo pháp của Đức Phật hay là các phương tiện của thế gian, nó đều có thể lợi dụng vào nó, nương tựa vào nó để có thể làm được các công việc thật sự. Cho nên ở đây điều chúng tôi muốn nói với các quý vị á, là muốn khỏi bệnh tật được hay không á, thì ở chúng ta. Còn bệnh á, ở đây á, gọi là không có bệnh tật chi, thân thể mạnh khỏe không có bệnh tật chi, không phải là đây là nói về cái tổng thể thôi. Chứ còn cái chuyện mà nhức đầu sổ mũi hay là cháy nắng trở trời, chúng ta thì có thân thì sẽ có gì? Có già, có bệnh và có chết rồi. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà cái bệnh ở đây là bệnh gì? Bệnh khổ. Khổ về gì? Nó khổ ví dụ như là những cái căn bệnh mà nó sinh ra điên cuồng, loạn tâm. Những bệnh mà do quỷ thần. Bệnh mà do quỷ thần á. Bệnh do ma trêu quỷ nhập á, thì chắc chắn là không có. Nếu còn do chúng ta già rồi, có tuổi rồi, mệnh cao sức yếu, thì đương nhiên là chúng ta cũng có lúc cháy nắng trở trời, thì cái đó là cái đương nhiên theo cái sự vận hành sinh già bệnh chết của thế gian. Chúng ta cũng phải theo sự vô thường mà đi thôi, không được bám chấp vào cái thân đó. Và một cái điều quan trọng, cho dù thân bệnh nhưng tâm chúng ta thì không bệnh, đó mới là điều quan trọng. Các quý vị đấy, quan trọng là thân bệnh mà tâm không bệnh, đó là điều quan trọng nhất. Nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta cho dù đau yếu về thân thể, nhưng mà tâm của chúng ta luôn luôn trụ ở trong câu gì? Hồng danh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc nào chúng ta còn sức khỏe thì tụng được bộ kinh này hoặc các bộ kinh khác. Còn không đủ sức khỏe để tụng kinh nữa thì tâm chúng ta gì? Lúc nào cũng trụ trong câu A Di Đà Phật. Và chúng ta không sợ chết. Chúng ta nguyện rằng á, nếu mà chúng ta mất thân này thì chúng ta sẽ gì? Thanh thản để về với Phật. Chúng ta được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn, được Bồ Tát Địa Tạng chỉ đường dẫn lối, và chúng ta không còn sợ đọa trong ba đường ác đạo nữa, không còn luân chuyển trong tam đồ lục đạo nữa. Đó thì gọi là gì? Không có bệnh vậy. Đấy mới gọi là hiểu đúng với cái ý nghĩa của Đức Phật nói ở trong kinh này. Không sợ chết, không sợ luân hồi nữa, Vì sao? Vì người có công đức. Người có công đức thì sẽ làm được điều đó. Họ chỉ đọc tụng bộ kinh này sẽ làm được điều đó. Cho nên tôi mới bảo với các Phật tử ở bên kia rằng á, Phật tử ở bên Pháp là tối hôm qua tôi bảo rằng á, vậy ngay sáng hôm sau bà dạy bà sám hối cái việc mà bà khởi cái tâm nghi ngờ đi. Vì trong suốt mấy tuần qua bà nghi ngờ. Vì một sư cô nói rằng á, thờ Bồ Tát Địa Tạng như là thờ gì ạ? Là đem ma về nhà. Và sư cô ấy nói rằng cái kinh này người ta chỉ tụng vào á, cái dịp gì ạ? Dịp rằm tháng 7 thôi, Vu Lan báo hiếu thôi. Và nhà có người chết mới tụng. Bao giờ nhà có người chết mới tụng kinh này? Thế bây giờ tự nhiên đâu tự nhiên lại đem tụng kinh này suốt cả ngày cả tháng như thế. Rước ma về nhà, ngoại đạo. Đó cho nên tôi mới bảo, tôi bảo với cái Phật tử đó rằng thôi sám hối đi, nhất tâm đi, bắt đầu nếu mà bà tin vào lời Phật nói, tin vào lời chúng tôi nói và tin vào lời chư Tôn Đức Hòa Thượng nói, các bậc tổ sư đã nói, đã truyền hơn 2500 năm nay, thì bà cứ nhất tâm bà tụng đi. Còn hay bây giờ bà theo cái sư cô cái nói thì thôi, bà thấy tâm không an, bà thấy coi như là thờ Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng trong nhà như là đem ma về nhà, như là tà ma ngoại đạo á, thì thôi bà làm lễ bà sám hối, bà đem bà hạ hết những cái ảnh Bồ Tát đi. Rồi bà theo sư cô bảo bà làm như thế nào thì bà làm. Nhưng mà bà mà làm theo sư cô á, thì Phật Bồ Tát Địa Tạng và tôi cũng không đảm bảo là sau này bà có được vãng sinh hay là bà đi vô trong ba đường ác thì chịu, không đảm bảo. Còn như là bà mà nghe lời Phật, nghe Bồ Tát Địa Tạng và nghe theo lời chúng tôi, bà cứ đọc tụng đi. Nếu có ốm đau, Phật Bồ Tát gia trì cho khỏi ngay thì là càng tốt. Bằng không á, sau này có nhắm mắt xuôi tay, ba tướng ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh hiện ra thì Bồ Tát Địa Tạng và tôi sẽ đi. Tôi sẽ thị giả Bồ Tát Địa Tạng cầm tích trượng cho ngài đến trước để dẫn bà đi về Tây Phương Cực Lạc ha. Đó cái câu mà không có bệnh tật chi là như thế. Chúng ta phải hiểu đúng được như thế, thậm chí còn hiểu sâu hơn thì càng tốt. Thứ bảy là xa lìa tai nạn, nước lửa cùng tật dịch. Xa lìa các tai nạn, nước lửa và tật dịch. Các tai nạn đó như là nạn nước, nạn nước, nạn lửa và các tật gì, tật bệnh, các tật bệnh, các nạn dịch á. Ngày xưa chúng ta thấy có nhiều những cái nạn dịch, như là lúc thì dịch sởi, lúc thì như là dịch gì? Cúm cũng có thể gọi là dịch, nhưng mà cúm thì mà cúm nguy hiểm thì cũng chúng ta thấy rất nhiều những cái nạn dịch. Nhưng mà càng ngày xưa thì nó càng ngày xưa thì cái nạn dịch nó khủng khiếp hơn. Vì khoa y học chưa phát triển cho nên tìm ra ít các loại thuốc để phòng dịch. Nhưng bây giờ thì cái nạn dịch bây giờ thì chúng ta thấy y học phát triển, khoa học y học phát triển. Cho nên họ tìm ra rất nhiều các loại vaccine để phòng bệnh. Thậm chí khi dịch xuất hiện một cái thì họ cũng là dùng nhiều biện pháp để dập tắt những cái dịch đó. Tất nhiên những cái dịch như là dịch đơn giản hoặc cái dịch mà do con người ta làm ra thì có thể dập được. Những cái dịch mà chúng ta biết dịch mà do nghiệp con người, do cộng đồng của loài người chúng ta tạo ra mà nó sinh ra một cái bệnh dịch quái ác thì lúc đó cũng không có tài chi mà cứu được. Lúc đó Phật pháp nhiệm màu thì cũng chỉ giảm bớt được thôi, vì nghiệp chúng nó của chúng sinh ạ tạo tác quá nhiều quá lớn, cho nên cũng không thể dẹp hẳn được cho nó ngay đâu. Đó. Chúng ta thấy cái sự màu nhiệm của Phật pháp có thể cứu được chúng sinh thoát khỏi những cái nạn đó, thậm chí là nạn thú dữ. Sáng nay tôi đọc thế mà ngày xưa tôi đọc rồi nhưng mà lâu lâu rồi quên, sáng nay tôi mới đọc lại thấy cái ở Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư mới ở thế kỷ thứ 10, cuối 18 và đầu 19. Có một vị thiền sư ở trong miền Nam, đặc biệt là thế kỷ cuối 18. Ngài được gọi là thiền sư tổ địa. Các vị biết vì sao mà gọi là thiền sư tổ địa không? Cái dân chúng ở nơi đó, ngài nó ở cái khu vực ở trong chỗ đấy, nó là thuộc bây giờ nó là tỉnh nào nhỉ? Nó ở trong khu vực mà Châu Đốc, ở trong Châu Đốc ấy, An Giang. Châu Đốc An Giang. Nhân dân cái khu vực đó ngày xưa mới ở đó thì nghèo lắm, vào đó rất là nghèo. Vì sao? Vì ruộng ấy, dưới ruộng của cái đồng ruộng rất là rộng lớn, thì nhiều nhưng mà là đỉa rất là nhiều. Đỉa nhiều đến nỗi là dân không dám xuống cày cấy, xuống một cái nhảy xuống khoảng một vài phút mà cái nó bâu đầy chân luôn. Cho nên là nhiều đến là kinh khủng, nhiều đến hãi hùng. Vì vậy khi mà cái vị thiền sư đó, ngài đi qua khu vực đó thì ngài kết một cái am cỏ. Ngài thường ngồi dưới cái gốc cây để dân tình thấy thương tình quá, mới bao giờ thấy là ngài ngồi dưới gốc cây mưa nắng như vậy, ngài vẫn ngồi dưới gốc cây lớn. Thế nhân dân đó, nghèo thì nghèo nhưng mà cũng bảo nhau rằng thôi, vị thiền sư này cứ hãy đi qua cái đoạn đường đó thì ngài hãy ngồi lại đấy. Thì ngài đi giáo hóa thì đi ngang qua đó thì ngày xưa đi toàn đi bộ mà. Thế cho nên á, nhân dân mới làm một cái am canh lên cho ngài. Và thỉnh thoảng ngài đi qua đó thì ngài lại vào đó ngài ngồi nghỉ trưa và ngài ngồi trong cái am canh ấy. Rồi một lần ngài đi qua đó, ngài thấy là cái tấm lòng của nhân dân như vậy. Ngài thấy là bao nhiêu đất cát bỏ hoang như thế này mà không ai dám xuống làm đồng. Và ngài phát nguyện là ngài sẽ giúp cho dân làng. Bắt đầu ngài đi xuống, ngài tụng, ngài xuống ngài thiền, ngồi thiền và tụng kinh ở dưới. Ngài ra, lội ra giữa ngoài cái ruộng á. Cái ruộng thì nước nó ngắn thôi, nó chỉ có khoảng độ tầm 2-3 phân nước thôi. Cày cấy vẫn được nhưng mà nó nhiều đỉa cho nhân dân bỏ hoang, không dám, không ai xuống làm được. Ngài ra giữa cái khu đất đó, ngài ngồi thiền và ngài tụng kinh trì chú. Chúng ta biết không? Ngài ngồi được một tí, bắt đầu đỉa các nơi nó bâu về, nó bâu kín ngài như là một cái ngôi mộ ấy. Nhưng một cái ngôi mộ, tất cả đỉa nó tranh nhau nó bâu kín vào ngài và không còn nhìn thấy ngài nữa. Và ngài vẫn cứ ngồi yên nhiên như vậy. Và ngài vừa thiền định vừa tụng kinh niệm Phật và siêu độ. Ngài phát nguyện rằng á, ở đây vì sao mà đỉa lại nhiều như thế? Ngài thấy có điều bất thường. Ngài thấy có điều bất thường và ngài nói rằng ta sẽ vì các ngươi mà siêu độ, giúp các ngươi vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Khi các ngươi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì để lại cái khu đất này để cho nhân dân họ canh tác làm ăn, thì cũng để là tạo phúc cho dân. Cho nên ngài xuống ngài ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật ở giữa cái cánh đồng đó. Được một chốc thôi, đỉa nó bâu kín cả ngài không còn nhìn thấy thân thể của ngài nữa. Và đặc biệt có một con đỉa trắng toát và đỉa to, một con đỉa to nhất và có màu trắng trắng tinh, như là gọi như là lông con thỏ trắng á. Con đỉa nó trắng tinh như vậy, nó bầu nó ở hẳn trên đỉnh đầu của ngài. Tất cả những con đỉa đen, đỉa to, đỉa nhỏ nó ru hết ở dưới, nó tạo thành như một cái ngôi mộ nó đầy lúc nhúc ra. Các vị cứ cảm giác đi, nhìn thấy đỉa bao giờ chưa? Các cụ Hà Nội nhìn thấy đỉa bao giờ chưa? Có ai chưa nhìn thấy đỉa giơ tay thì xem nào. Hả? À, đấy, có người vẫn chưa nhìn thấy đỉa đấy. Đấy. Đỉa bây giờ thì nó hiếm hơn rồi. Bây giờ nó hiếm đỉa hơn. Vì sao? Vì bây giờ là họ dùng các loại thuốc sâu, các loại thuốc độc họ phun xuống dưới ruộng ấy, cho nên đỉa nó cũng để do đó nó chết. Đã không còn mấy, nên ngày xưa đỉa nhiều lắm. Thế cái vị tổ này bắt đầu, từ vị tổ đỉa này, thiền sư ấy, ra ngồi như vậy và cho nó bu hết vào trong mình và ngày trì chú. Trì chú và niệm chú vãng sinh cho nó. Và sau khi ngồi được một tí là đỉa nó bâu đến hết rồi mà cậu. Đó, bắt đầu thì tự nhiên là con đỉa to nhất, con đỉa trắng á, bù trên đỉnh đầu của ngài á, nó rơi xuống. Nó rơi xuống, nó quằn quại mấy cái và nó chết ở trước mặt ngài. Và sau khi con đỉa trắng nó rơi xuống và chết thì tất cả những cái con đỉa mà bâu vào ngài cũng rơi xuống và chết. Ấy như bình thường, người bình thường của chúng ta nghĩ rằng đó là gì, ngài sát sinh. ngài phạm vào tội sát sinh. Nhưng mà không, đấy không phải là phạm tội sát sinh, mà đó là chỉ những cho những cái vị mà thánh tăng. Vì thánh tăng mà đắc đạo thì mới có cái công năng để làm cái việc đó. Đấy gọi là dùng cái phương tiện là dùng bồ đề tâm chịu tội khổ thay cho chúng sinh để khiến cho chúng sinh được giải thoát vậy. Cái này là nó khó lắm các quý vị. Phải là những cái người mà có cái tâm thâm tín Phật giáo mới có thể tin được. Bằng không thì bảo là ngài thiền sư đi sát sinh, đi xuống đấy để trì chú để giết chết các loài cái đỉa trên đó và sát sinh. Nhưng không phải, đó là ngài siêu độ. Và ngài là một vị cao tăng đắc đạo thực sự. Vì sao? Vì cuối đời của ngài, sau khi ngài làm ngồi thiền và trì chú cầu siêu độ cho đỉa đó, thì con đỉa trắng nó chết trước và tất cả con đỉa sau nó cũng chết theo. Và gần như là cánh đồng đó gần như là hết đỉa, chỉ còn lại chút ít như là cánh đồng khác nữa thôi. Và nhân dân từ đó an cư lập nghiệp và khai hoang phục hóa cái khu vực đó, trở thành một cái vựa lúa, một cái vựa lúa rất là rộng lớn. Và nhân dân dần dần chủ phú ấm no, và nhân dân nhớ cái ơn đức của ngài và xây cái chùa ở tại đó cho ngài, gọi là chùa Hưng Long. Và sau này thì ngài Hoằng Pháp ở một cái ngôi chùa, chính cái ngôi chùa đó. Và trước khi thị tịch, ngài nói với đại chúng á, sau khi tôi thị tịch đem hỏa thiêu thân tôi, mọi người cứ gọi ngài là tổ. Thì ngài bảo là không, tôi không phải là tổ đâu, mọi người gọi ngài là, gọi ngài là tổ sư. Chùa thì cũng gọi là chùa tổ, chứ không gọi là chùa Hưng Long. Sau này gọi là chùa Hưng Long, nhưng mà thực tế dân tình họ vẫn gọi là chùa tổ. Thì mọi người cứ xưng ngài là bạch tổ, thì ngài mới ngại, ngài mới bảo rằng không phải, tôi không phải là tổ, tôi chỉ là một phàm phu tăng thôi. Và ngài có nói là, ngài cười, ngài nói nếu bao giờ tôi chết á, đem hỏa thiêu thân xác của tôi mà một cánh tôi còn, một tay tôi còn lại cháy hết, chỉ còn lại một cánh, nguyên một cánh tay á, thì mới gọi tôi là tổ. Và nếu mà tôi chết á, mà không còn một cái gì á, thì cứ gọi tôi là sư bình thường thôi. Nhưng đến khi quả thật, khi ngài viên tịch, biết trước ngày giờ viên tịch, và ngài viên tịch xong, đại chúng để tang 3 ngày, bắt đầu đem đi hỏa thiêu. Hỏa thiêu xong thì đúng còn một cánh tay trái của ngài, cháy hết thân thể, còn duy nhất một cánh tay không cháy. Đấy là cái minh chứng mà ngài, để chúng ta thấy một vị thánh tăng, một vị cao tăng đắc đạo thực sự ở trên đời thì hiện mới có thể làm được những việc khó, những việc thần thông biến hóa và mầu nhiệm như vậy đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy là Phật pháp nhiệm màu có thể trừ được cái tai nạn như là nước, như là nửa, như là tập dịch, như là ác thú, vân vân, cho chúng sinh. Một vị tổ sư, tôi cứ cho là ngài chứng quả La Hán đi, hoặc là một vị Bồ Tát đi. Một vị Bồ Tát thì hiện ở trên thế gian này ngài mới làm được điều đó. Nhưng đây chúng ta đấy gọi đấy là một vị Bồ Tát. Còn chúng ta biết Địa Tạng Vương Bồ Tát còn gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát ở trong cái ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát, ở trong ngôi vị là cao nhất của hàng Bồ Tát, như là Quán Thế Âm, như là Di Lặc rồi. Bổ Sứ Bồ Tát tức là một đời thành Phật, nhưng mà do bản nguyện cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa muốn thành Phật mà thôi. Chứ ngài muốn thành Phật thì ngài thành được ngay. Nhưng mà vì cái tấm lòng đại bi thương xót chúng sinh cho nên ngài thì hiện là chưa thành Phật. Chúng ta phải hiểu rõ là ngài chưa muốn thành Phật, chứ không phải là ngài không thể thành Phật. Đó. Vì lòng đại bi phát nguyện cứu độ chúng sinh của ngài cho nên ngài nguyện là chưa thành Phật. Thì những cái việc mà trừ những cái bệnh về nước lửa và tật dịch cho chúng sinh quá dễ đối với ngài. Nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện ngày xưa tôi đọc. Một câu chuyện ở bên Tây Tạng, có một vị đại sư Tây Tạng hả tu theo mật tông. Năm đó ở bên Tây Tạng á, câu chuyện kể về vị đại sư đó, bên Tây Tạng nó có một cái nạn gọi là nạn bỏ chó. Chúng ta biết con bỏ chó chưa? Bỏ chó, nạn bỏ chó nó sinh ra đâu đâu cũng có khắp các nơi. Mà nạn bỏ chó thì nó lại sinh ra một cái tật dịch đi theo, đó là bị một cái bệnh dịch mà tự nhiên là con người ta cứ sinh ra cái con bọ chó nó cắn thì tự nhiên nó sinh ra là cứ là khó thở và chết thôi, và chết rất nhiều. người dân Tây Tạng chết vô số không đếm xuể hết được. Từ cái nạn bỏ chó đó nó sinh ra một cái tật dịch làm người bị cắn nổi mẩn ngứa hết và sinh bệnh là sốt rét. Cứ bị sốt lên lúc nóng lúc lạnh và không thở được và chết thôi. Chết nhiều lắm. Thế bây giờ một vị đại sư đó, ngài ở ẩn cư ở trên núi hơn 30 năm. Ngài thấy chúng sinh mà đau khổ như thế bị cái nạn bỏ chó như vậy, bắt đầu ngài phát nguyện. Trước khi ngài phát nguyện, ngài nhập thất, ngài tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật. Ở bên á, Tây Tạng gọi kinh đó là bộ kinh gọi là mình gọi là kinh Bát Nhã, bên kia gọi là kinh gì nhỉ? Cái tên Tây Tạng lâu lâu rồi đọc không nhớ. Lâu lâu rồi không nhớ cái tiếng Tây Tạng. Bởi vì lâu rồi là không đọc sách về Mật Tông, mấy năm nay không đọc sách về Mật Tông, quên về họ gọi là Ban Hành Kinh, đúng rồi, Ban Hành Kinh. Đọc Ban Hành Kinh tức là kinh Bát Nhã đó. Người ta dịch là Ban Hành Kinh tức là kinh Bát Nhã. Ngài đọc tụng kinh Bát Nhã một tháng, sau đó ngài phát nguyện đi xuống núi và ngài đến nơi cái trung tâm của cái bệnh dịch đó, tức cái nơi mà nhiều bọ chó nhất ấy. Bọ chó nó khắp nơi nhưng mà cái nơi nhiều nhất, cái nơi mà gọi là dịch bệnh nhiều nhất, cái nạn bọ chó nhiều nhất và cũng đồng thời cũng là dịch bệnh nhiều nhất. Bắt đầu ngài phát nguyện, ngài ngồi thiền. Đến tại cái trung tâm, cái khu vực mà sinh ra cái nạn bọ chó là ngài ngồi thiền. Và ngài phát nguyện tất cả các loài bọ chó đến đây để gì? Tôi bố thí máu của tôi. Và ngài phát nguyện là những con bọ nào mà uống máu của tôi á thì con bọ đó sẽ gì? Không bao giờ bị đọa vào trong kiếp súc sinh nữa. Và nguyện rằng con bọ nào được hút máu của tôi á thì con bọ đó ít nhất sẽ được sinh gì? Trời người. Được sinh lên trời và được sinh làm người. Cho nên nghe ngài phát nguyện như vậy. Vì vậy mà ngài đến không bao lâu, vừa ngồi thiền không bao lâu thì bọ chó các nơi nó kéo đến, nó ầm ầm nó nhảy tới. Chúng ta thấy là như nạn châu chấu ấy. Nạn châu chấu, thấy nạn châu chấu ở châu Phi chưa? Xem trên phim không? Có thêm không? Xem Thế Giới Động Vật ấy. Nạn châu chấu thì khủng khiếp, mà nó bay đến đâu là cả cái ruộng lúa như thế này chỉ cần gì 5 phút sau là hết luôn. Nó đậu mỗi con, nó cắn một cái thôi, 5 phút sau nó bay đi thì những con ở sau nó bay lên trước, thì những con trước nó ăn hết và bay lên chơ luôn, chơ thổ địa luôn, lá cây đi sạch chỉ trong vòng vài phút, như là chuyện thần thoại, xem mà khủng khiếp luôn. Thì cái nạn bọ chó ngày xưa bên Tây Tạng có một lần cũng như vậy, nó nhiều đến nỗi là đi xuống dưới đất một cái là xuống một cái là nó nhảy lên kín chân rồi, bâu đen ở chân mà không biết ở đâu nó ra, không biết ở đâu ra. Sau khi cái vị thiền sư phát nguyện đến cái trung tâm của cái nơi mà nhiều bọ chó nhất, bệnh dịch nặng nhất, là ngày ngồi thiền vài tiếng đồng hồ thì các bọ chó nó cứ từ các nơi nó cứ thế nó nhảy. Con bọ chó nó nhảy mà nó không bay được, nó nhảy khoảng độ 20-30 phân bột, nó nhảy mà đen kín cả đường. Tôi đọc thấy mà đọc ở trong sách mà mình tưởng tượng lại ngày xưa mình xem phim Thế Giới Động Vật mà cái nạn châu chấu của châu Phi ấy, nó bay đến đâu thì mình cũng tưởng tượng ra cái bọ chó nó nhảy như là châu chấu nó bay, thế thì khủng khiếp luôn, toát cả mồ hôi và rỡn cả người. Sau khi ngài phát nguyện được một lúc như vậy thì ngài ngồi thiền thì tất cả bọ chó ở các nơi nó tụ tập về và nó cũng bâu kín ngài mà nói rằng nó như lên nhưng mà một cái quả đồi nhỏ, cái bọ chó nó bâu kín vào thân thể của ngài như là một cái quả đồi nhỏ. Vì sao sinh ra cái nạn như vậy? Có nguyên do của nó. Vì cách đó mấy năm trước ở Tây Tạng sinh ra một cuộc nội chiến và chết chóc rất nhiều. Có thể do cái oán khí đó mà nó gì? Nó sinh ra một cái nạn bỏ chó như thế. Đây là tôi đoán như vậy thôi. Vì trước mấy năm đó thì Tây Tạng xảy ra một cuộc nội chiến chết chóc rất nhiều. Nhưng sau khi mà cái vị vua kia thắng trận lên làm vua Tây Tạng rồi thì lại không tín sùng Phật Pháp cho lắm. Lại đi theo một cái đạo gọi là cái đạo gì? Lâu lâu rồi không đọc, cũng không nhớ cái tên của cái đạo Bon. theo cái đạo Bon. Theo đạo Bon, đạo Bon tức là cái đạo này nó tu hành cũng rất là nghiêm cẩn nghiêm mật. Khi mà Phật giáo chưa truyền vào Tây Tạng á, thì cái đạo Bon là cái đạo số 1 của Tây Tạng, là tôn giáo số 1 được người Tây Tạng tin sùng. Và nó cũng có thần thông, cũng có phép tắc, cũng kinh lắm, nó cũng có thể bay trên hư không, có thể đi xuống dưới nước như đi trên đất bằng á. Khi mà nó có phép, nó triển khai phép thuật, nó cũng bay trên hư không được. Và khi mà các pháp sư Phật giáo ở Ấn Độ sang Tây Tạng truyền giáo cũng phải thi triển thần thông với đạo Bon thì mới có chỗ để đất dung thân. Mới có chỗ để đất dung thân. Đặc biệt là Ngài Liên Hoa Sinh. Đặc biệt Ngài Liên Hoa, Ngài phải thể hiện rất nhiều, dùng rất nhiều, phải đấu phép với rất nhiều với các vị đạo Bon ở Tây Tạng mới có thể có chỗ để khoảng pháp lợi sinh được. Và chúng tôi trở lại cái đang nói cái bài giảng là cái vị thiền sư, vị pháp sư, vị đại sư của Tây Tạng kia, Ngài phát nguyện thì cái con bò chó ở các nơi nó rầm rầm, nó cứ kéo đến như là đi chảy hội vậy. Chúng ta nhìn thấy đi chảy hội chùa Hương chưa các cụ, các Phật tử ai được đi chùa Hương vào mùa xuân hội chưa? Chúng ta thấy người ở đâu mà nhiều thế, đúng không? Bình thường chúng ta đi về chùa Hương những cái tháng bình thường như thế này thì rất là thanh vắng, thanh tịnh. Nhưng mà đi vào ngoài xuân hội thì người mà đâu mà nhiều thế. Đường cáp treo cũng có người, đường đi bộ cũng có người, và thì leo cả trên núi cũng có người. Hoặc là bây giờ thì hội chủ hương nó cũng không nặng nề nữa, mà hội đền Hùng. Ai đi vào hội đền Hùng mùng 10 tháng 3 chưa? Năm ngoái chúng tôi đi vào ngày mùng 10 tháng 3 chính hội, các vị biết không? Từ cái chỗ cổng ở dưới chân núi mà lên trên chùa, lên trên đền á, lên chùa trên đền á, nó chỉ có khoảng độ tầm 700-800 mét thôi. Các vị biết tôi đi mất mấy tiếng không? 4 tiếng đồng hồ cứ nhích ở trong đó, cứ ngước cái cổ lên thế này này, ngước cái cổ lên thôi để thở thôi. Vì sao mà ngước lên để thở? Cúi xuống này thì không thở được. Nó đông người đến nỗi như thế, không có người ở đâu mà nhiều thế. Người khắp các nơi, già trẻ gái trai, thậm chí là cụ 80 cũng gì phải leo lên trên đồi. Con cháu nó cứ lôi sình sình lên trên đồi để thở. Không có, nó không lôi lên đó thì có khi mắc kẹt mà chết ngạt. Đó, kêu cứ oai oái ra, người đâu mà nhiều thế. Đó thì gì, vì cái sức hút của gì ạ, của ngày lễ hội, của ngày giỗ tổ, ngày quốc tổ của đất nước chúng ta, cho nên người mới kéo về. Còn ở đây cũng thế, khi mà tổ sư kia, cái vị đại sư kia phát nguyện, tất cả những loài bò chó, những loài nào mà được gì ngửi thấy và ăn được, ngửi thấy máu của tôi và cắn được máu của tôi, thậm chí là ngửi thấy cái mùi máu của tôi thôi, thì nguyện rằng á, tất cả các con bò chó đó không con nào bị đọa trong ba đường ác đạo nữa, ít nhất là được sinh lại là gì, cõi nhân thiên, tức là được sinh lại làm người, sinh về trời. Tôi không, trong cái đấy thì tôi không thấy họ nói về cực lạc, vì họ không, họ tu về gì, họ tu về mật tông mà, cho nên họ nguyện là thành Phật ngay ở kiếp này, chứ họ không vãng sinh Tây Phương cực lạc. Nếu mà cái phái mật tông tu thật sự chuyên về mật tông thì họ không phát nguyện vãng sinh cực lạc, mà họ cho rằng thành Phật ngay ở tại thế gian này, thì đó mới là người tu hành cao cấp nhất. Đó, cho nên họ chỉ nguyện cho là được sinh nhân thiên. Đọc cái câu chuyện đó, họ phải nguyện cho các loài bò chó đó được hút máu của tôi và được ngửi thấy máu của tôi, hoặc là nhìn thấy thân thể tôi thôi, thì nguyện cho tất cả các con bò đó ít nhất là được sinh nhân thiên và vĩnh viễn không đọa trong ba đường ác đạo nữa. Phát nguyện như vậy có một cái sức hút. Chúng ta phát nguyện thì có được không? Loài bò nó có nghe được không? Chỉ có con bò nào nó ở trong chùa này nó mới nghe được thôi, vì nó nghe chúng ta tụng kinh nhiều, nó quen tiếng chúng ta rồi. Đúng không? Đấy. Ví dụ bây giờ tôi phát nguyện thì có thể nó nghe ra. Lúc này chúng ta biết tôi phát nguyện cái gì không? Hả? Đó. Có thể nghe ra, nhưng mà nghe á, có thể chưa phải nghe tuyệt đối đâu. Nhưng mà một vị cao tăng, một vị thánh tăng như vậy phát nguyện các loài chúng sinh như là con bọ chó khu biệt, đặc biệt là cụ thể là con bọ chó nó nghe được. Nghe được và nó rầm rập các nơi, nó nhảy đến. Nó nhảy rồi. Tôi đọc thế mà tôi cứ tưởng tượng ra ngay trước mắt, tôi tưởng tượng ra là nó cứ nhảy. Nhảy ở trên mặt đất, cái con này con nó nhảy chồng lên nhau và nó cứ đen kịt, nó nhảy đến và nó bâu dành ở bên, nó chùm lên ngài trong vòng vài ngày thôi mà như một cái quả gì? Một cái quả đồi nhỏ, các sư vị biết. Và sau khi hút xong một cái thì tất cả cái con bỏ chó đó đều chết. Chết không phải là gì ạ? Là do vị thiền sư đó giết, do vị pháp sư, vị đại sư đó giết. Mà chết là vì gì? Nó được thỏa nguyện rồi. Ngài, nó được một vị thánh tăng siêu độ cho nó rồi. Và sau khi các con bỏ chó đó chết thì vị thiền sư đó cũng gì? Cũng chết. Chúng ta thấy Bồ Tát xuất hiện ở nơi đời hành đạo thì không có một hình tướng nhất định nào. Không cứ là ngài phải ngồi lên tòa pháp giảng cho hàng ngàn ngàn người nghe mới là gọi gì ạ? Mới gọi là Bồ Tát các quý vị. Cho nên là chúng ta mới thấy cái câu gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Thế nào là tứ hoằng thệ nguyện? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Đấy, Bồ Tát thì hiện nơi đời thực hành bốn đại thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là một, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là hai, pháp môn vô lượng thệ nguyện học là ba, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là bốn. Đó gọi là bốn đại thệ nguyện, gọi là tứ hoằng thệ nguyện ở trong nhà Phật mà các vị đại Bồ Tát thường tu. Phải tu thì mới bốn hoằng thệ nguyện viên mãn mới thành Phật được. Cho nên á, cái vị đại sư đó tôi đọc mà tôi thấy cảm động, mà tôi đọc xong mà tôi ngồi dậy và tôi lễ ba lễ, tôi hướng coi như là đang quỳ gối trước một vị đại Bồ Tát đó, vì chúng sinh khổ nạn mà gì mà phát đại nguyện để độ chúng sinh đó. Một vị đại Bồ Tát mới làm được như thế. Còn chúng ta phát nguyện đó, nó có đến không? Không đến. Các quý vị tối nay cái con mũi nó bay vo ve, các quý vị phát nguyện cho nó đến đó, nó cắn mình xem còn nó đừng cắn người khác, nó có đến không? Không đến đâu. Vì chúng ta là phàm phu tục tử, nghiệp nặng chướng dày, cho nên chúng ta có phát nguyện thì nó không nghe thấy. Nó không nghe thấy đâu mà nó đến. Chỉ có các vị chứng được thần thông, tiếng nói của các ngài nói được vào trong gì ạ? Nói mà các loài chúng sinh đó nó nghe được âm thanh của vị pháp sư đó nói thì nó mới nô nức kéo nhau nó đến. Thì thế. Còn chúng ta phát nguyện, chúng ta thì gì? Chúng ta nói, chúng ta tự nghe với nhau thôi thì làm gì mà chúng sinh nó đến? Vì sao tâm chúng ta còn đầy tham sân si phiền não này? Nó ngăn cách giữa cái thế giới của con người với thế giới của súc sinh, thế giới của các loài vật đó bằng cái gì? Bằng cái chướng, nghiệp chướng và báo chướng và phiền não chướng này. Chưa có cái sự cảm thông, đạo giao bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta có phát nguyện vào tối nay thôi, nguyện tất cả các mũi, con mũi ở chùa Khai Nguyên này đến để cắn tôi, nguyện con mũi nào cắn tôi đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Thì chúng ta nguyện tự mình nghe thấy, mũi chả nghe thấy cho nên mũi nó chả đến. Kết quả nó vẫn cắn bà hàng xóm của bên cạnh chúng ta. Và bà hàng xóm nói là ô, bà phát nguyện sao nó vẫn cắn tôi. Thế có nghĩa là lời phát nguyện của bà là gì ạ? Không thiêng. Và người ta không tin theo mình. Cho nên chúng ta thôi, chưa đủ cái điều kiện thì đừng có phát những cái đại nguyện như thế. Phát nguyện xuông như thế thì nó không được. Người ta nói là mình nói xuông thì không được. Cho nên ở đây chúng tôi mới mở rộng như thế, kể những câu chuyện như thế để chúng ta thấy là bảy là xa lìa các tai nạn về nước lửa và các dịch bệnh, các loại tật dịch do côn trùng, do cầm thú vân vân, do ác thú vân vân tạo ra đó, thì người đó đều có thể xa lìa được. Đó, đọc tụng kinh này thì xa lìa được cái đó. Tám là chẳng bị tai ách, giặc cướp cùng chiến tranh. Nếu mà đất nước nào mà nhiều người đọc tụng bộ kinh này thì sẽ tránh được cái nạn giặc cướp và chiến tranh. Giặc cướp đã sợ, nhưng chiến tranh còn sợ hơn các cụ ạ, các Phật tử ạ. Các cụ, các Phật tử ngày ở đây lớn tuổi mà chúng ta biết là giặc Mỹ bắt đầu ném bom giải thảm, ném bom B-52 giải thảm Hà Nội chúng ta vào năm bao nhiêu nhỉ? Năm 19 bao nhiêu? Bảy mấy? Cao điểm là bảy mấy? 72 đúng không? Chúng ta thấy lúc đó, ngày xưa các cụ được chạy không? Được chạy loạn không? Được đi chạy bom B-52 không? Nếu mà ở khu vực đồng bằng á, nhất là gần thủ đô Hà Nội á, thì là bố mẹ của chúng ta ngày xưa các cụ còn nhỏ thì bố mẹ và đảng nhà nước chúng ta lúc đó là phải, phần lớn là phải đưa về những nơi gì, những nông thôn, vùng xa, vùng rừng núi để tránh gì? Tránh bom đạn. còn những người trẻ, người khỏe thì ở lại để đánh giặc. Còn trẻ con với người già thì phần lớn là phải gọi là mình gọi là đi sơ tán đó, đúng không? Đi sơ tán. Và cái người dân tộc của chúng tôi ngày xưa là được người Kinh sơ tán lên rất nhiều. À, lên rất nhiều và họ cứ gửi mỗi nhà ở khoảng vài người để gửi đi hết cái ấy một cái thì lại về. À. Mà kể cả trong dân tộc tôi ngày xưa cũng vậy, nghe các cụ tôi kể là mỗi khi mà bắt đầu nghe cái tiếng hú của cái gì ạ, cái còi thông báo là chuẩn bị có máy bay của địch đến ạ, thì nghe tiếng hú lên và tất cả cũng phải chạy vào hang núi hết. Và trong quê của tôi cho dù có hang núi đấy thì cũng chết mấy người, vì nó cũng bắn mấy quả bom xuống và trúng một cái gia đình nấp ở trong cái gần cái hang núi, nhưng hang núi nó nông, cái quả bom nó xuống sát đấy và cả nhà chết hết, 4-5 người chết hết. Đó, cũng có thiệt hại về người trong cái lúc cao điểm về chiến tranh D52 giải thảm Hà Nội, Hải Phòng và một số các tỉnh phía Bắc chúng ta năm 72 ấy. Thế cho nên chiến tranh thì sợ lắm, mà chiến tranh ngày đó là sợ, chiến tranh bây giờ còn sợ hơn. Chiến tranh bây giờ còn sợ hơn các cụ. Nhất là như bây giờ chúng ta thấy là ở Biển Đông, giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chúng ta, nó đang là một cái điểm nóng. Báo chí phương Tây và các nước trên thế giới họ nói coi như là Biển Đông bây giờ như là một chảo thuốc súng, nó có thể nổ bất cứ lúc nào, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Mà chiến tranh thì bây giờ khủng khiếp lắm các cụ, các Phật tử, chúng ta phải biết chiến tranh bây giờ thì khủng khiếp thế nào. Cho nên tôi đọc tùng bộ kinh này cũng đang cầu nguyện. Đang cầu nguyện cái gì? Đang cầu nguyện cho các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là châu Á, chúng ta dẹp được hết những cái bất đồng với nhau và cùng nhau bắt tay để chung sống hòa bình, xây dựng đất nước mình, xây dựng thế giới này ngày một văn minh giàu đẹp, nhưng mà không phải đổ máu rơi lệ do chiến tranh tàn phá mà nên. Và cách đây 2-3 hôm tôi nghe thấy một cái thông tin là tháng 11 dương lịch này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là một vị pháp sư nổi tiếng số 1 của tịnh độ tông trên toàn thế giới bây giờ, ngài sang thăm Việt Nam. Nhưng mà mọi người nói rằng á, các chùa có cái mối quan hệ với chính phủ, với nhà nước, họ thỉnh hết rồi, không còn đến lượt các chùa nhỏ nữa. Thế tôi bảo thôi tùy duyên. Và tôi đang nghĩ là tôi sẽ làm một cái lá thư thỉnh nguyện. Ngài thì bây giờ còn vẫn đang lưỡng lự chưa muốn sang. Vì sao? Vì Việt Nam với Trung Quốc chúng ta vấn đề Biển Đông là một thời gian gần đây là nó cũng nóng lên. Cho nên là ngài cũng lưỡng lự không muốn sang. Vì sang không biết là người dân Việt Nam chúng ta có đón chào ngài hay không, hay là coi ngài như là một vài lãnh đạo mà chỉ muốn gây sự, muốn gây lên chiến tranh để mở mang bờ cõi của đất nước họ mà thôi. Tôi sợ là người dân Việt Nam mình phần lớn lại nghĩ như thế, cho nên ngài biết được ngài không sang. Vì vậy mà tôi đang suy nghĩ là tôi có thể đọc tụng kinh này, tôi sẽ làm một cái bức tâm thư, viết một cái bức tâm thư gửi cho Đại Lão Hòa Thượng, dịch ra tiếng Trung gửi cho Đại Lão Hòa Thượng. Ngài về chùa mình hay không về chùa mình không quan trọng, tùy duyên đi, nhưng miễn rằng á, ngài đem cái thông điệp hòa bình từ Trung Quốc sang Việt Nam, và ngài mang cái thông điệp hòa bình từ Việt Nam sang Trung Quốc, vì ngài cũng có rất có uy tín với Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy mà một vị đại pháp sư như vậy sang Việt Nam chúng ta đem cái thông điệp hòa bình từ hai quốc gia đang là cái điểm nóng, đem đến cái sự bình an cho hai dân tộc, không chỉ hai dân tộc đâu mà cả khu vực Đông Nam Á, thậm chí là cả khu vực châu Á, nói rộng ra là cả thế giới. Nếu bây giờ mà xảy ra chiến tranh thì chúng ta biết rằng nó không chỉ có hai nước với nhau đâu, hai nước tranh nhau với một vài cái đảo đâu các quý vị, nó sẽ lôi kéo xảy, có thể là từ đó sẽ xảy ra đại chiến thế giới thứ ba đó. Mà đại chiến thế giới thứ ba thì chúng ta phải biết là nhân mạng và chúng sinh mạng không biết là thiệt hại bao nhiêu mà kể, không thể tính rằng bằng con số được. Cho dù các thầy toán số có tính hàng trăm năm cũng không thể tính hết được. Vì vậy mà cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này nói là gì? Đức Phật với Bồ Tát Địa Tạng, trong kinh này Đức Phật nói với Bồ Tát Hư Không Tạng là ở đâu có người nhất tâm đọc tụng thọ trì bộ kinh này thì xa lìa được cái giặc cướp và chiến tranh. Tôi tin vào lời Phật nói không sai, cho nên đang thầm cầu nguyện cái điều đó. Và tôi tới đây khi mà giảng, có khi giảng xong bộ kinh này, làm một bức thư thỉnh nguyện Hòa Thượng dẹp bỏ hết tất cả những cái vướng mắc đời thường đi, thỉnh Hòa Thượng cứ bề Việt Nam đem cái thông điệp hòa bình giữa hai quốc gia, hai dân tộc gắn kết với nhau. Và bằng cái uy tín và cái đức hạnh của Hòa Thượng, tôi nghĩ rằng chỉ có Ngài mới làm được điều đó. Còn kể cả như những vị lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nhà nước có qua lại đi chăng nữa thì chúng ta thấy cũng vẫn chưa giải quyết được. Cụ thể thì chúng ta xem báo, xem TV, chúng ta nó rất tế nhị, chúng ta xem đi, chúng ta sẽ thấy đó. Những người lãnh tụ cao nhất của Trung Quốc thăm Việt Nam hay là Việt Nam thăm Trung Quốc, nhưng cũng chỉ được có vài bữa thôi, xong đâu lại vào đấy, hai bên lại đấu khẩu nhau ở trên báo đài, trên thông tin đại chúng quốc tế và quốc gia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà Đại Lão Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không mà hạ cố quang lâm, đem cái thông điệp hòa bình từ Trung Quốc sang Việt Nam, và ngược lại là đem thông điệp hòa bình từ Việt Nam sang Trung Quốc, tôi nghĩ rằng sẽ tránh được nạn chiến tranh. Và mong Bồ Tát Địa Tạng gia trì. Và lời tôi giảng ngày hôm nay và tối, ngay bây giờ và ngay tối ngày hôm nay, Hòa Thượng thì sẽ nghe thấy lời tôi nói. Và chỉ cần đợi được cái bức tâm thư của tôi, thì Hòa Thượng sẽ gật đầu đồng ý sang Việt Nam chúng ta năm nay. Còn về chùa chúng ta hay không thì điều đó mình không được tham cho mình. Nếu mà một chùa khác đăng ký, chùa mình cũng đăng ký, tôi sẵn sàng nhường cho chùa khác. Chúng ta có công nhận cái điều đó, chúng ta sẵn sàng nhường cho chùa khác thỉnh về, nếu như hai chùa cùng đăng ký một ngày. Vì chúng ta ngày nào chúng ta cũng có gì, có Hòa Thượng ở trong này rồi, đúng không? Ngày nào chúng ta cũng y giáo phụng hành, nghe kinh Địa Tạng, một lòng niệm Phật, cầu xin Tây Phương Cực Lạc, tức là đúng với bản ý của Hòa Thượng rồi. Và Hòa Thượng thường ở trong này của chúng ta. Nếu bằng gì, cái thân của Hòa Thượng mà nhục thân Hòa Thượng về được thì càng quý. Nhưng mà nếu chùa khác họ muốn thỉnh, họ tha thiết hơn thì chúng ta nhường cho họ. Còn nếu mà để mà cố mà thỉnh, cố mà đăng ký, kể cả quan hệ với lãnh đạo trung ương, chúng tôi cũng làm được. Khó đến đâu cũng làm được. Nhưng mà nếu chùa khác họ muốn nhất tâm họ muốn thỉnh thì chúng ta nhường cho họ. Chứ còn nếu mà có duyên, chúng ta cứ làm tâm thư, chúng ta thỉnh Ngài về Việt Nam, có duyên thì Ngài về Việt Nam chúng ta. Ngài hạ phú quang lâm đến chùa chúng ta, đến đạo tràng của chúng ta, cho một bài pháp thoại thì chẳng còn cái quý nào quý hơn nữa. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng đọc tụng kinh này thì sẽ giải trừ được cái đó, và chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ giải trừ được cái đó. Chín là người khác nhìn thấy thường sinh lòng cung kính. Ai đọc tụng bộ kinh này mà được nhất tâm á, có công đức rồi, người khác nhìn thấy mình thường là gì ạ? Tỏ cái lòng rất là cung kính vậy. Mười là được các quỷ thần thường theo hộ vệ cho. Các quỷ thần thường theo để hộ vệ giúp đỡ cho mình. Đó. Ai mà đọc tụng bộ kinh này, giảng giải được bộ kinh này cho người khác nghe, thì người đó có công đức là rất lớn. Quỷ thần ngày đêm thường theo để hộ vệ cho người đó, giúp đỡ người đó. Cái này là một điều có thật, không có phải ngoa các vị ạ. Thật chứ không ngoa. Nói thật không có ngoa, không có giả dối chút nào ở trong này cả. 11 là thân đàn bà, kiếp sau là đàn ông. Đấy. Các cụ, các Phật tử là nữ, có chán thân đàn bà chưa? Chán chưa? Ai chán giơ tay xem nào. Ôi dồi, vì sao lại chán? Phật cho thân nào, cho cha mẹ cho thân nào phải quý thân đấy, làm sao mà chán hả? Thế thì bây giờ các cụ các bà mà chán thân đàn bà thì bây giờ hỏi các cụ ông có chán thân đàn ông không? Hả? À? Có cụ nào chán thân đàn ông giơ tay không nào? À, bây giờ các cụ là thích thân đàn ông hết cho nên chả ai chán đúng không? Đàn ông cũng có cái khổ mà có gì đâu. Đàn ông cũng có khổ các cụ và các Phật tử ạ. Ở trong thế giới này thân đàn ông đàn bà đều có khổ. Nhưng mà thân đàn bà thì Đức Phật nói là khổ nhiều hơn. Vì đàn bà thì nó nhiều, tâm sinh lý nó cũng khác với đàn ông. Cho nên á, đàn bà cũng phải về tâm sinh lý khác với đàn ông. Đàn ông thì khổ một thì đàn bà khổ đến gì? Đến 10. À, khổ 10 phần, khổ gấp nhiều lần so với đàn ông. Đây là Đức Phật nói là nói chung thôi. Thì tất nhiên cũng có nhiều người đàn bà sướng hơn đàn ông. Đúng không? Vì họ có phúc báo họ sướng hơn. Họ sinh ra ở vào nhà gì ạ? Nhà danh gia vọng tộc. Được ăn được học đến nơi đến chốn. Họ lại gì? Lại không có bệnh tật chi cả. Lớn lên xây dựng gia đình thì được gì? Thì lấy được một người chồng gì? Tài hoa, lỗi lạc và là yêu thương họ hết mực. Sinh ra con cái thì đứa con gì? Con hiền. Sinh ra có cháu thì gì? Lại cháu thảo. Cho đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay gặp được Phật pháp tu hành, được ra đi tự do tự tại, thân đàn bà cũng có gì? Có người sướng. Nhưng mà cái đấy là gì? Ít lắm, rất hiếm các quý vị. Còn đa số là gì? Người đàn bà thì, nhưng mà như thế cũng vẫn khổ đấy. Cái người chồng á, tôi nói đơn giản là xem, ngày xưa các cụ cứ sinh cho 7-8 đứa con viết tay luôn. Mỗi cái khi chuẩn bị sinh con nó đau khổ vô cùng đúng không? Ở trong trạng thái thập chữ nhất sinh kêu la oai oái ra, sinh con đáng nhẽ là vui nhưng mà gì? Là toàn khóc thôi. Thậm chí lúc đó là chửi cả mồ mả tổ tông của ông chồng mình lên, tại mày mà thì tao mới khổ, tao mới đau thế này, không có mày làm sao tao đau. Đã. Có không? Có, tôi mấy năm trước có một trường hợp đi sinh ở trên bệnh viện năm này. Cái cô vợ nó không sinh được, nó đánh cho ông chồng thâm tím mặt mày lại. Và nó chửi bố chửi mẹ mày lên, và tại mày, nó bảo tại mày tao mới khổ chứ này, không có mày làm sao mà tao khổ. Cho nên là nó đánh cho thâm tím cả mặt mày đi vào đây. Chú là cũng hay vào chùa, vợ chồng hay vào chùa mà khi nó đau đẻ rồi, nó đau quá nó không chịu được, và lúc đó nó đổ hết cho ông chồng. Còn nó đánh cho mà thôi, chồng lúc đấy thì thấy vợ đau thì thương thì cứ ở bên cạnh vợ, động viên vợ thôi, và vợ nó đánh cho. Vào đây thâm tím mặt mày và hỏi làm sao mà vợ con tối qua nó đánh. Thế hỏi sinh chưa, và sinh được rồi. Nhưng mà mai mới sinh được, 4-5 tiếng đồng hồ mới sinh được. Bác sĩ định mổ nhưng mà cuối cùng thì bác sĩ lại bảo thôi không phải mổ, sinh được thì để sinh. Nhưng mà đây thầy nhìn đấy, tối hôm qua đấy cô ấy chửi bố chửi mẹ ông bà ông vải con lên mà còn đánh con thâm tím mặt mày như này. Đó, có chuyện, câu chuyện có thật 100% các vị ạ. Ở nhà Sơn Tây cách đây mấy năm rồi, đâu từ năm 2012-2013 gì đấy, từ ngày đấy cơ, từ ngày đang ở làm chùa Tản Viên thôi. Đấy, sinh là cũng khổ đấy, chứ không phải, rồi còn nhiều. Đức Phật nói rất nhiều những cái khổ của người đàn bà, người con gái vậy. Khổ lắm. Thôi khổ cái đấy thì tự chúng ta hiểu rồi, phần lớn chúng ta là Phật tử là đều là gì ạ? Đàn bà chúng ta biết khổ thế nào, rồi chúng tôi là đàn ông. Nói thì nó cũng không hiểu hết cái khổ của đàn bà các cụ đâu, các vị đâu. Cho nên các vị thôi, để các vị tự chiêm nghiệm ha. Mỗi người thọ cái khổ như nào tự chiêm nghiệm. Cho nên nếu mà không muốn làm đàn bà kiếp sau nữa, hãy nguyện là gì? Là đàn ông ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Thế nếu mà làm đàn ông ở thế giới này thì vẫn còn khổ các quý vị ạ. Hỏi cụ đàn ông ngay đằng trước mặt em có khổ không? Khổ. Cụ vẫn khổ. Rồi các cụ ở trong này có 20-30 cụ đàn ông, các cụ hỏi em có khổ không? Cụ nào cũng bảo tôi cũng có gì? Có một nỗi khổ riêng của tôi. Cụ thì bảo tôi có đứa con gì nó không ngoan. Cụ thì bảo rằng á, kinh tế gia đình tôi là gì? Là thiếu thốn. Cụ thì bảo rằng tôi gì? Càng già nó càng gì? Mất trí nhớ. Thì cụ thì bảo là tôi càng già càng bị cái bệnh đau lưng. Cụ thì bảo già rồi chả hiểu làm sao mắt tôi nó mở quá, không nhìn thấy đường mà đi, muốn đến chùa mà không đến được. Nay phải bảo con cháu nó đèo đến. Cho nên á, đàn ông ở thế giới này cũng khổ. Vì vậy mà khuyên các quý vị là nguyện làm đàn ông ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cơ. Có được không? Được, tại sao không thì không vui mừng. Hoan hô thì lại bé tí đi chi thôi. được thì phải hoan hô to vào chứ, để hoan hô hoành tráng vào chứ, hoan hô rầm rộ vào chứ. Làm cho mọi người chưa được thì họ phải tỉnh ngủ ra để họ giật mình, mà co bảo ô cũng được, cũng hoan hô theo. Rồi không biết họ hoan hô, người bên cạnh hoan hô cái gì, họ cũng cười theo mình thôi, một nụ cười bằng 10 tang thuốc, sướng rồi. Đó, đây gọi là gì? Đức Phật nói rằng á, người đọc tụng bộ kinh này thì kiếp sau người đó muốn thoát khỏi kiếp đàn bà thì sẽ được làm gì? Sẽ được thoát kiếp đàn bà. Và nếu người đó phát nguyện muốn làm đàn bà để dùng phương tiện để độ sinh á, thì thường sinh vào nhà quyền quý, làm gì ạ? Thời ngày xưa thì gọi là làm gì? Làm hoàng hậu, làm công chúa. Thời bây giờ thì gọi là làm vợ của gì? Các nguyên thủ. Làm con của các nguyên thủ. Gia đình có gì? Có gia giáo, quy củ nề nếp, vân vân. Đó. Mười hai thường là con của bậc trưởng giả đế vương. À, nếu có sinh ra làm người ở thế gian này thì thường là con của trưởng giả. Trưởng giả thì gọi là gì? Ngày xưa gọi là các quan đó. Trưởng giả là các quan, là những người gì thương buôn giàu có ở Ấn Độ ấy, gọi là trưởng giả. Mình bây giờ gọi là gì? Các đại gia. Nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, các đại gia, những nhà giàu có. Như giàu có phải gì? Giàu có không chỉ về của cải mà còn về cái gì? Nề nếp, gia phong của gia đình đó, của dòng họ đó, vân vân. Đó, đế vương tức là con vua. Thì bây giờ thì là con của các gì? Các nguyên thủ. Nhưng mà con của nguyên thủ thì chúng ta thấy nguyên thủ, nhưng mà vậy, nguyên thủ cũng có thì có những đứa con hư. Đại đa số là những người có con ngoan, nhưng mà cũng có những người có đứa con hư. Có không các quý vị? Có. Trên thế giới này cũng có con của nguyên thủ có những đứa con hư. Thời xưa cũng vậy, con vua cũng có những đứa con hư. Nhưng có đứa con gì? Hiếu thảo và rất là tốt. Thì cho nên chúng ta đây nếu mà có chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chưa đủ phúc để sinh các cõi trời, phải sinh cõi người một vài kiếp nữa thì mới đủ phúc để đọc tụng kinh Địa Tạng tiếp, trả hết nợ tiền duyên kiếp trước, oan gia trái chủ trước, giả vãn nó đi, thì chúng ta mới được sinh lên trời hoặc sinh Tây Phương. Thì có sinh trở lại nhân gian thì cũng được sinh vào con của nhà trưởng giả đế vương, tức là gia đình có quy củ nề nếp, sang trọng giàu có, vân vân. 13 thân tướng tốt, mọi phúc đều trang nghiêm, sẽ được thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm, ai nhìn thấy cũng ưa, cũng muốn nhìn. 14 là thọ, khi thọ mệnh hết thường thác sinh quái trời. Và sau khi hết, thường thác sinh có nghĩa là không phải là tất cả đều thác sinh đâu các quý vị ạ. Thường có nghĩa là nhiều, chỉ cho gì? Thường tức là nhiều, là thường xảy ra như thế. Còn ngoại lệ cũng có một số trường hợp là tụng kinh Địa Tạng nhưng mà vẫn phải sinh lại nhân gian. Đó là sao? Đó là khi tụng kinh mà tâm chúng ta còn hoài nghi, hoặc tụng kinh mà chúng ta còn gì ạ? Còn khởi cái ý ác để hãm hại người khác, hoặc tụng kinh mà chúng ta còn khởi lòng tham để chất chứa tiền tài của cải cho bản thân mình, vân vân. Tụng kinh mà không vì chúng sinh mà tụng kinh á, không vì minh tâm kiến tính, tỏ rõ cái gì? Cái tâm đạo ở trong sâu thẳm trong A Lại Gia Thức của mình á, mà tụng kinh chỉ có để cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình nhà mình thôi, cho cá nhân của mình thôi á, thì tụng kinh như thế, kiếp sau rất dễ lại tái sinh lại làm người các quý vị ạ. Nhưng mà dù sao, may mắn cho chúng ta là Đức Phật nói ai mà đã tụng kinh này rồi không bao giờ bị đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Nếu mà không may mà còn gì ạ, oan gia trái chủ đời trước nó cứ sành sạch nó lôi vào đó, đối trước Điện Diêm Vương, thì khi đó Bồ Tát Địa Tạng sẽ đến để gì? Để dắt chúng ta ra. Oan gia trái chủ kiếp trước tạo vô lượng tội lỗi ạ, chúng ta có vào đó để đối chất á, thì lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ đến đó để gì? Để thuyết kinh giảng đạo, và chúng ta hiểu ra. Thế chỉ cần trong cái lúc đó mà chúng ta chỉ cần xưng được một tiếng niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, hay là chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ lại chúng ta đã từng đọc tụng kinh Địa Tạng, và kinh Địa Tạng nói rằng ai đọc tụng bộ kinh này vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa, thế là chúng ta nhớ được thế một cái liền là thấy Bồ Tát hiện lên trước mặt chúng ta. các vị nhìn kỹ một chút, đằng sau Bồ Tát Địa Tạng có một cái chú tiểu nhỏ nhỏ xách dép cho ngài, có thể đó là tôi đấy. Đúng không? Và từ bây giờ trở đi, Bồ Tát Địa Tạng đi đâu? À bây giờ thì chưa. Mấy chục năm nữa. Bao giờ mà tôi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc diện kiến A Di Đà Phật, được A Di Đà Phật thụ ký cho, chứng đắc lên cái ngôi vị bất thoái chuyển rồi, nương vào thần lực của Phật và của bản thân rồi, phân thân vô số, thì nơi nào, bất cứ nơi đâu có Bồ Tát có một thân Địa Tạng, Bồ Tát hóa thân, thì nơi đó tôi cũng nguyện là để có một cái hóa thân của một chú tiểu đồng sách dép Bác Ca Sa tích trượng cho Bồ Tát Địa Tạng để đi cứu mọi người. Cho nên tôi nghĩ rằng vài chục năm nữa, nếu mà tôi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thực sự, thì bên cạnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng sẽ có một gì, có một cầu bé nữa, có tượng một cầu bé như là Quan Âm, có Thiện Tài và Long Nữ, đúng không? À, tượng Bồ Tát Địa Tạng sau này nếu như nguyện của tôi mà được viên mãn, thì bên cạnh tượng Bồ Tát chắc chắn sẽ có một gì, một chú tiểu nhỏ nhỏ ở đó, cũng vui đấy chứ nhỉ. Làm những việc nhỏ, trong nhà Phật gọi là gì, người nhỏ làm việc nhỏ. Thì tiểu tăng thì làm việc nhỏ, còn Bồ Tát thì làm việc lớn, Phật thì làm việc gì, đại sự khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Bồ Tát thì giáo hóa các quốc độ, còn mình là tiểu thì sẽ gì, giúp sư phụ mình để làm những việc lớn. Đó, có gì đâu, mỗi người một việc mà, ai có việc hết. Đó, cho nên ở đây nói là 14 thọ mệnh hết thì thường thác sinh quái trời, 15 nếu làm người thường làm bậc đế vương. Đấy, 15 là nếu mà làm người thường làm bậc đế vương. Ngày bây giờ thì không, thời buổi bây giờ không gọi là vua nữa mà gọi là gì ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì có thể gọi là tổng bí thư, có thể gọi là chủ tịch nước, có thể gọi là thủ tướng chính phủ, có thể gọi là chủ tịch quốc hội. Ở nước ngoài thì gọi là gì, gọi là thủ tướng, hoặc là gọi là gì, tổng thống, vân vân, tùy theo chế độ của quốc gia đó. Thậm chí là gì, dưới đế vương thì các bộ trưởng, các bí thư chủ tịch tỉnh, vân vân, những người có quyền lực, có công đức lớn, có trí tuệ và có công đức lớn như vậy. Nhưng mà thôi, khuyên chúng ta là làm những người đó cũng gì, cũng gây ra nhiều tội lắm. Thì bây giờ ông to nào cũng phải gì ạ, tiếp khách, tiếp khứa, tiệc tùng, ăn uống linh đình cả, tổn phước nhiều lắm. Cho dù làm vua một đời, làm tổng thống, làm thủ tướng một đời á, thì đốt phúc bao nhiêu đời tu. Cho nên không muốn, nhất định không muốn. 18, quyến thuộc đông, hòa thuận và vui vẻ. Quyến thuộc tức là người thân, là họ hàng, là gia đình chúng ta ngày một đông, bạn bè quyến thuộc ngày một gì đông vui và mọi người đều hòa thuận vui vẻ. Đông vui nhưng mà hòa thuận cơ. Đông vui mà không hòa thuận nữa thì đông vui như thế là chết đấy các quý vị. Đông vui mà không hòa hợp, không hòa thuận được với nhau là phá nhau thì kinh lắm. Cho nên tôi thường bảo với tăng ni, các đệ tử của tôi ở trong chùa là cái điều số 1 là phải lấy lục hòa để chung sống với nhau. Anh chị em xuất gia rồi phải yêu thương nhau như là người một nhà. Cho dù có một vài cái gì, cái chính kiến chưa được đồng nhau, thì có thể là người này nhìn cái gì, nhìn cái cốc nào ở phía bên này thì nhìn thấy cái hoa gì, thấy cái hoa sen. Người này nhìn nghiêng bên này thì nhờ thấy cái gì, thấy có dòng chữ. Người này nhìn ở đằng sau thì thấy gì, có cái quai. Người ở trên nhìn xuống thì thấy gì, có cái nắp. Người dưới nhìn lên thì thấy là gì, cái gì, cái đáy cốc. Cho nên nhìn mỗi một khía cạnh nó có cái sự nhìn nhận, nhìn thấy như thế nào thì họ cho cái đó là như thế. Họ vì họ không nhìn rõ được thì nó sẽ là như vậy. Giống như người ngày xưa Đức trong kinh, Đức Phật trong kinh A Hàm, Đức Phật nói là gì, người mù sờ voi mà. Cho mấy người mù ra sờ con voi một cái xong đoán con voi như thế nào, các vị biết không? Kết quả là gì, Đức Phật nói là gì, cái người sờ chân á thì bảo con voi như một cái cột gì, như một cái cột nhà. Vì hàng ngày cái ông mù đó là thường gì, thường trước khi nó ra thì ông ấy ôm vào cái tóm vào cột nhà và ông mới đi ra ngoài, ông sờ với chân con voi lên to như cột nhà và ông bảo con voi giống như cái cột nhà. Rồi cho một cái ông mù khác sờ cái tai của con voi, thì hàng ngày nhà ông có cái quạt á, ông thường nóng ngày xưa thì dùng cái quạt nan đấy mà, thì ông sờ cái tai của con voi nó to thì ông bảo là gì, con voi giống như cái quạt nan của nhà tôi á. À, có ông á cho một ông mù khác đến sờ vào cái vòi của con voi á, cái vòi của con voi thì người ta bảo là con voi giống cái gì, có ai nhớ không hả? Ai nhớ không, giống cái gì nhỉ, giống cái gì? Cái người mù đó nó người ta đã sờ vào con đỉa, người ta thấy nó dài dài, nó nhún 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 dài dài, người ta bảo con voi giống như con đỉa lớn. Có chỗ thì nói khác, có chỗ thì bảo là con voi như một cái gì mà họ ở quê hương của họ, đất nước của họ dịch cái đó là cái gì thì họ dịch theo cái đó, nó không là cố định. Đó. Có người sờ vào cái gì? Vào cái đuôi á, cái đuôi con voi thì nó có gì? Có lông. Người sờ vào cái đuôi con voi thì bảo con voi giống như một cái chổi gì, cái chổi quét nhà, như cái chổi xẻ á, tức là cái chổi quét nhà. À, chúng ta thấy đấy là cái câu chuyện là người mù sờ voi và đoán gì, gọi là sờ voi đoán vật. Người mù sờ voi và cho đoán, thì mỗi người sờ một chỗ thì họ đoán con voi thành một cái mà họ sờ được, mà hàng ngày họ thường cảm nhận vậy. Thế cho nên ở với nhau, tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta cũng vậy. Ở với nhau khi mà chúng ta chưa phải là một bậc gì hoàn toàn giải thoát giác ngộ, thì chúng ta còn vẫn còn tham sân si tùy theo mỗi người. Cho nên mỗi người đều có cái nhìn nhận của mình, và mình cho cái nhìn nhận của mình là chính kiến, là đúng đắn. Cho nên là thường là chấp thủ, mà chấp thủ sẽ sinh ra là gì? Là không bằng lòng với ý kiến, chính kiến của người khác, chấp cho mình là đúng thôi. Vì vậy mà cũng có đôi lúc tăng ni tín đồ Phật tử đệ tử của tôi là không hòa hợp được với nhau một cách tuyệt đối. Nhưng mà tôi thì tôi thường chấn chỉnh ngay, cấm tuyệt đối cái chuyện mà là gây lên bất hòa xáo trộn ở trong tăng đoàn. Tôi còn sống ngày nào thì đệ tử của tôi không được phép làm như thế. Và kể cả sau này tôi có chết đi rồi á, nếu là đệ tử của tôi thật sự học pháp với tôi thật sự thì cũng không bao giờ được khởi lên tránh sự với nhau làm như thế. Cho nên là cái điều quan trọng, quyến thuộc đông nhưng mà phải hòa thuận vui vẻ, còn quyến thuộc đông mà lại gây chia lìa tán loạn á thì nguy hiểm lắm các quý vị. Đó. 19 là thoát được hết các tai nạn bất kỳ, tức là bất kỳ tai nạn nào đều có thể thoát được, đều có thể thoát được. Cách đây mấy tháng về trước, có hai Phật tử ở sân Tây kể cho tôi nghe là vừa tụng kinh Địa Tạng được mấy tháng, bắt đầu hôm đấy về đi chơi. Hôm đấy đi chơi thì mấy hôm trước ngủ một cái giấc chiêm bao rất xấu rồi, và mình bị tai nạn giao thông và thấy mình chết, thấy mình bị tai nạn giao thông và mình chết, cho nên là rất sợ. Và vào nói với tôi rằng con mơ thấy một cái giấc mơ như thế có sao không thầy? Tôi bảo thôi yên tâm đi, con người ta nó cũng có số phận cả, mà số phận là gì, mình cũng có thể thay đổi được nó. Về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi và cầu nguyện cái tai nạn đó sẽ gì, sẽ chỉ là giấc mơ, và có xảy ra thì nó sẽ nhẹ nhàng chứ nó không chết. Thế cụ bảo có được không? Nếu tin vào lời Phật thì cái gì cũng được, nếu không tin vào lời Phật thì chẳng được cái gì cả. Thế cụ bảo vâng, thì con về con nghe thầy, con nhất tâm con đọc tụng. Đọc tụng được 4-5 ngày sau thì bắt đầu vào một cái buổi mà một người bạn đến rủ đi chơi. Bạn rủ đi chơi và đèo đi, tất nhiên cũng các cụ nhiều tuổi với nhau, trên 50 cả rồi, gần 60 cả, vẫn đi xe máy bình thường được. Thế đèo đi đến đoạn đấy thì cụ ấy nhìn thấy một cái thằng xe máy, hai đứa thanh niên nó đi ngược chiều, và cụ thấy nó giống như cái giấc mơ của mình hôm trước. Và cụ ấy cảm nhận hai thằng nó lao vào mình, thế quả thật nó đến một cái lao thật. Nó lao vào nhưng với cái tốc độ hai thanh niên nó đi 70-80 cây số, nhưng về các cụ thì chỉ đi khoảng 30 cây thôi. Hai thanh niên nó đi 70-80 cây số đi vèo vèo như thế, nhưng hai xe đến một cái, lao vào một cái, mọi người ở trong nhà nghĩ rằng chết rồi. vì với cái tốc độ đi nhanh như thế. Nhưng các cụ biết không, lao vào mà cụ ấy nhìn thấy nó đến một cái, cụ nhớ đến một cái cụ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, được một hai câu thì cái xe nó vừa lao ùnh vào một cái thì hai bên đều bắn ra. Cuối cùng ý, cả hai anh thanh niên kia cũng chỉ có đau một chút thôi, còn hai cụ Phật tử ấy thì có xây xước một tí thôi, còn không gãy chân gãy tay, không mất một chút nào cả, không mất một sợi tóc nào cả. Sướng quá gì nữa. Sau hôm sau vào kể với tôi bảo thầy ấy, Phật pháp nhiệm màu, đúng mà không gặp thầy, không gặp kinh Địa Tạng thì chắc là con chết mất rồi. Ở một Phật tử ở dưới Hà Đông cũng thế, cũng lên kể với chúng tôi năm ngoái hồi cuối năm, lên kể là hai cụ cũng đi đến nhà bạn chơi hay thăm người ốm, đi về cũng bị tai nạn. Nhưng mà cụ ấy thì sáng hôm đó cụ vừa tụng hết cả một bộ kinh Địa Tạng, tụng hết một bộ xong mới đi, vì hôm đó cụ bảo đi cả ngày, đến chiều tối mới về, cho nên cụ ấy tụng hết cả một bộ 3 tiếng đồng hồ, ngồi 3 tiếng đồng hồ, vì ngày đó mới tụng, các cụ nhiều tuổi và chưa tụng được nhanh, 3 tiếng đồng hồ hết bộ kinh Địa Tạng đấy cụ mới đi. Đi xong đến lúc về đến gần chỗ cái bưu điện Hà Đông ấy, thì cụ bị cái tai nạn mà cái cụ bà, mà hai cụ bà đi với nhau, cái cụ đèo á thì gãy mấy cái thẻ xương sườn. Thế còn cụ ấy thì có mới sợ quá là ngất đi. Tai nạn một cái là tai nạn nó lớn, nó mạnh quá. Còn hai anh thanh niên thì đi bệnh viện cấp cứu không biết nó sống chết thế nào, cũng đi xe máy. Còn cái cụ mà đèo thì gãy mấy cái xương sườn, rồi gãy tay nữa, mấy xương sườn nữa. Còn bà cụ thì chỉ có chảy xước một tí thôi, nhưng mà do sợ quá cho nên là yếu tim nữa, ngất đi vào viện. Vào viện chiếu chụp thì không sao, mấy tiếng đồng hồ sau thì tỉnh táo lại hẳn rồi, thì bắt đầu thì sợ quá thì con cái nó ở viện để điều trị thêm 1-2 ngày nữa xong khỏi về. Về mấy hôm sau lên chùa bảo cứ cảm ơn, bảo là may mà sáng với con tụng kinh Địa Tạng, không có thì chết. Đó, đây gọi là 19 là thoát được hết tất cả các tai nạn bất kỳ là như thế. Nếu chúng ta có niềm tin thì tôi nghĩ là thoát được hết tất cả. 20 các nghiệp chướng thảy đều được tiêu trừ. Tức là nghiệp chướng có rất nhiều các vị ạ, nhưng mà chung quy lại có 4 loại nghiệp chướng, đó là gì? Đó là bệnh chướng. Báo chướng có 3 loại chướng gọi là tam chướng. 3 loại chướng. Đó là bệnh chướng này, báo chướng này và phiền não chướng này. Bệnh chướng, báo chướng và phiền não chướng. 3 cái chướng này nó làm ngăn cản, ngăn che và nó cản trở cái sự học đạo và tu đạo tiến thân của chúng ta. Nghiệp chướng hay còn gọi là bệnh chướng, là nghiệp chướng này đó, thì nó nhiều lắm. Nào là gì? Nghiệp về oan gia trái chủ. Nào là nghiệp về thân, ốm đau bệnh tật, nó gọi là gì? Nghiệp chướng hay còn gọi là bệnh chướng. Báo chướng tức là gì? Những cái oan gia trái chủ ở đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo với họ, và bây giờ thì họ đến họ đòi nợ chúng ta, hoặc cái nhân ác chúng ta gieo trồng ở đời trước kiếp trước, và gì? Đời này kiếp này quả nó mới chín mùi. Chúng ta tụng kinh niệm Phật rồi, quy tam bảo rồi, thậm chí xuất gia tu đạo rồi, nhưng vẫn còn gì ạ? Vẫn còn đau khổ, vẫn còn bệnh tật, vẫn còn phiền não, vẫn còn những người chửi mắng mình, đánh đập mình, giết hại mình, thậm chí là giết hại mình, vẫn có. Đó gọi là gì? Báo chướng. Đó là những nhân ác ở đời trước chúng ta gieo trồng. Cho nên đời này chúng ta gieo nhân thiện rồi, nhưng mà gì? Quả ác ở đời trước bây giờ nó mới chín, cái nhân thiện bây giờ mới chỉ có đang đơm hoa thôi, đang đâm chồi nảy lộc của đơm hoa kết trái thôi, chứ nó chưa chín thì vẫn chưa thụ được, chưa nhận được. Cho nên đó gọi là gì? Báo chướng. Phiền não chướng cũng do trong tâm của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, do gì? Do tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, bất hiếu với ông bà cha mẹ, bất kính với thầy tổ minh sư, báng phá hủy nhục tam bảo, báng phá đại thừa Phật pháp, vân vân, chà đạp lên luân thường nhân luân đạo lý của con người, biến gì cho tốt thành là xấu, biến xấu thành tốt. Các cụ hay thường nói là đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen, biến đen thành trắng là như thế. Cho nên á, bây giờ mới có cái chuyện là gì? Phiền não chướng. Chướng do phiền não ở trong tâm nó sinh ra, đó gọi là ba chướng, tam chướng đó. Cho nên chúng ta trong Trung Phong Tam Thời Niệm gọi là nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liễu, là như thế. Đó, cho nên ở đây nói là gì? Là tiêu tất cả các gì? 20 là các nghiệp chướng thảy đều được tiêu trừ. Nghiệp chướng đây thì chia thành có 3 loại căn bản. Đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Hay còn gọi là bệnh chướng, báo chướng và phiền não chướng, vân vân. 21 đến chỗ nào đều không bị chướng ngại thì đến chỗ nào chúng ta cũng được tự do tự tại, được mọi người cung kính tôn trọng, vân vân. 22 nếu chiêm bao thường mộng thấy điểm lành. Đấy, người đọc tụng kinh Địa Tạng, nếu mà tiêu trừ nghiệp chướng rồi chúng ta thấy thường mộng thấy điểm lành. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà còn mộng thấy điểm ác, điểm xấu á, thấy ma quỷ hiện hình để đến khủng bố dọa nạt chúng ta, hay thấy chúng ta bị tai nạn chết chóc, hay thấy người thân bị tai nạn chết chóc, hay chiêm bao thấy gì máu mủ, vân vân á, thấy những cái hình tướng quái đản ghê sợ á, thì chúng ta biết đó là nghiệp chướng chúng ta, báo chướng chúng ta đang gì, đang hiện lên. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng được một chút công đức rồi, oan gia trái chủ đến đòi nợ, đến cảnh báo, đến đòi nợ cho chúng ta. Chúng ta càng phải tinh tiến để nhất tâm tín thọ hùng hành, đọc tụng cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng bộ kinh này nhiều hơn. Trước đây đọc có gì? Chưa chiêm bao xấu, đọc có một quyển một ngày, tức là một quyển thượng một ngày. Bây giờ chiêm bao thấy rồi, nghĩ là gì? Nghĩ là đèn, như là đèn sắp hết dầu, thân của mình thì cũng sắp hết mạng sống rồi. Cho nên phải tinh tiến lên, lợi dụng còn ngày nào phải tu ngày đó cho gì? Cho thật, thật mau, thật chóng, gọi là quản nước quản tát ấy. Gọi là tu, gọi là tu gì? Tu gấp để cho gì? Thoát khổ ấy. Thì chúng ta lại tăng lên để tung cả một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ như thế. Và chúng ta cầu nguyện là nếu mà con quả thực là mệnh của con sắp hết rồi thì con nguyện là gì? Do công đức tụng kinh này không bảo đạo trong ba đường ác đạo, sớm sinh trời người hoặc sinh về cõi Phật, nếu như đủ phước lành, phước duyên. Nguyện như thế và tu hành tinh tiến hơn thì xin thưa các quý vị, có khi mệnh chúng ta lại được nối thêm, được thọ dài thêm, bệnh tật cũng hết, chiêm bao xấu gì cũng sạch. Chứ đừng có thoái chuyển, đừng có thấy thế rồi bảo là tụng kinh Địa Tạng tại sao mà lại thấy ma thấy quỷ, thấy các thứ gì hiện hình cho nên sợ quá. Có khi lại gì? Giống như một số các vị sư nói tụng kinh Địa Tạng để dành cho ma và gọi ma về nhà, và chúng ta sợ chúng ta bỏ. Giống như cái bà Phật tử bên Pháp đó, tối qua gọi điện cho tôi á, nếu mà không gặp tôi thì chắc chắn bà cụ sợ bỏ. Nhưng mà tối hôm qua được tôi khuyên hóa cho thì bà cụ nguyện là gì? Con ngay ngày mai con sám hối nghe, và con lại nhất tâm con tụng, con không nghe ai nữa, chỉ nghe thầy thôi. Được thế thì tôi nghĩ là chắc chắn ốm đau bệnh tật bà dần dần thuyên giảm và sẽ hết trong vòng một tuần thôi. Tôi giảng ngày hôm nay, ngay ngày sau, ngày mai là bà nghe thấy đấy. Vì sao? Vì ngày nào bà cũng vào mạng bà nghe, bà không bỏ bài pháp nào của tôi cả. Bà nói là đi nhiều, học rất nhiều với các vị hòa thượng ở Việt Nam có, ở Pháp có, ở các nơi trên thế giới có. Bà đi nhiều rồi học nhiều. Vì ngày xưa bà ở miền Việt Nam, bà là một cán bộ của tỉnh và là cán bộ của một cái tỉnh ở trong miền Nam. Sau này bà đi nghỉ hưu một cái, bà sang nước ngoài, sang Pháp, bà sống với con. Cho nên bà cũng là một cái người mà có kiến thức, có trí tuệ. Vì vậy mà mỗi cái là cái niềm nghi ngờ nó còn chưa hết, thì do sư, chính sư nói cho nên là người ta còn nghi. Nhưng bây giờ được nghe rồi thì hôm qua bà hứa với tôi là từ giờ trở đi không nghi ngờ nữa. 22 nếu chiêm bao thường mộng thấy điểm lành. 23 những người thân chết rồi đều thoát khổ. Đấy. Một cái điều đặc biệt ở đây chúng ta thấy bộ kinh này lợi ích cho cả gì ạ? Cả những người thân nhân của chúng ta chết rồi cũng được gì? Được thoát khổ. Đấy, một câu chuyện tiêu biểu mà tôi kể cho các vị hôm trước và lúc nãy tôi nhắc lại. Một cái cháu mà xin xuất gia ở chùa đó, mặc dù bây giờ chưa phải được xuất gia thật sự, mới đang là tập sự ở chùa thôi. Mẹ đi gọi hồn, bảo bố là nếu mà bố mày cho mày xuất gia thì tao cho xuất gia. Nhưng gọi lên thì quả thật bố nó cho xuất gia. Vì sao? Vì bố nó bảo nhờ con tụng kinh mà Nhờ con tụng kinh mà bố được gì? Được thoát khỏi cái bị hành hạ, bị đánh đập ở trong gì, trong địa ngục, mà được thoát ra ngoài, được đến chùa nghe kinh. Và đặc biệt là mấy lần bố đã được ra về chùa Khai Nguyên tụng kinh, tụng pháp hội rồi. Có con về đó, bố đã về chùa Khai Nguyên tụng pháp hội và diễn tả chùa Khai Nguyên là to như thế nào, rồi có cảnh đẹp như thế nào và người đông như thế nào, diễn tả hết. Mặc dù mà đồng chưa đến đây bao giờ. Đấy, cũng có những trường hợp chúng ta thấy đồng bóng á, cũng có những trường hợp mà họ xem rất tốt, họ làm nhiều việc thiện, đó là những vị thiên quỷ thần mượn xác người để gì ạ, để cứu nhân độ thế, đó gọi là thiên quỷ thần, gọi là cầu cơ đó, nhập đồng cầu cơ đó, vân vân. Cho nên cái trường hợp chúng ta thấy là 23 người đọc tụng kinh này á, thì người thân của những người đọc tụng á, chết rồi cũng sẽ được thoát khổ, có thật, thật sự có các quý vị. Nhiều chuyện lắm, nhưng mà thời gian có không kể hết cho các quý vị nghe mà thôi. 24 là nhờ phúc xưa được sinh nơi sung sướng. Đấy, có phúc á, ở đời trước cho nên á, sinh ra được nơi sung sướng. Đời này đọc kinh Địa Tạng thì đời sau sinh ra toàn nơi sung sướng cả, không có chiến tranh tật dịch, đói nghèo, vân vân. 25 được bậc thánh khắp mười phương khen ngợi. À, được bậc thánh ở khắp mười phương đều tán dương khen ngợi. Làm được điều đó, nếu mà chúng ta nhất tâm, họ chỉ đọc tụng bộ kinh này giảng giải cho người khác nghe và người khác khoan thì tín thọ phụng hành, chúng ta sẽ được mười phương, các bậc thánh khắp mười phương khen ngợi và hoan hỷ. Đối với chúng ta, nhìn thấy chúng ta hoan hỷ và muốn ủng hộ giúp đỡ chúng ta. 26 được các căn thông minh và lanh lợi. À, các căn tức là trong các căn chúng ta gọi là gì, ở trong duy thức học gọi là có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở, tức là 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở, đó gọi là các căn. Hay nói nôm na như là gì, gọi 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó gọi là 6 căn. Nhưng nói đầy đủ thì phải được phải bát thức tâm vương và 51 tâm sở mới gọi là các căn, đều thông minh và lanh lợi. 27 lòng từ bi thường bao trùm rộng khắp. À, lòng từ bi của chúng ta thường bao trùm rộng khắp nếu đọc tụng bộ kinh này. Thực sự đọc tụng họ chỉ bộ kinh này thì lòng từ bi chúng ta dần dần lớn thêm, thường bao trùm rộng khắp. Trước đây thích ăn thịt chúng sinh, mỗi bữa đến thì phải có thịt chúng sinh ở trong nồi, ngửi thấy mùi thơm thơm thịt kho tàu á thì chúng ta mới muốn ngồi mâm cơm. Ngồi mâm cơm phải gì, phải nhìn thấy cái bát thịt bát cá ở trên mâm á thì chúng ta mới muốn gì, muốn ăn. Chỉ thấy rau không á thì chán ngấy ra. Nhưng đấy là chuyện xưa rồi. Bây giờ nếu chúng ta đọc tụng bộ kinh này, các quý vị có một chú Phật tử, chú làm ở Bộ Công Thương, làm vụ trưởng một vụ ở Bộ Công Thương. Khi mà năm ngoái được chúng tôi ấn tống bộ kinh này xong á, chú xin về chú đọc, chú phát nguyện đọc là 49 ngày. Đọc 49 ngày và tự nhiên là đọc đến 21, ngày thứ 21 một cái thì tự nhiên là không thèm ăn thịt, không thèm mà không thích ăn nữa. Mà chú ấy bảo là không hiểu lý làm sao. Trước đây á, tất nhiên trước đây con cũng không thích ăn tạp rồi, thịt thì cũng ăn, nhưng mà không có không sao. Nhưng mà cũng không bao giờ nghĩ đến sợ thịt và chán thịt như thế. Nhưng con tụng đến ngày 21 rồi tự nhiên một cái là con nhìn thấy thịt, một cái là con cứ rùng mình và nổi hết da gà lên. Và con không thèm một tí nào nữa. Mà ăn thì nghe nó nhạt mồm nhạt miệng mà nó ghê. Trước đây ăn thịt thì không ghê, trước đây ăn thịt lợn thịt gà không ghê. Nhưng mà tự nhiên hôm rồi nhà con thì có dỗ thì vợ con thì còn ông bà, cho nên vợ con thì đi mua con gà làm sẵn về cúng. Cúng xong thì mang xuống ăn, vợ con gắp cái đùi và cái đùi gà vào bát của con. Con gắp vào bát của con mà tự nhiên gai ốc của trong người con nổi hết lên. Và con liền là gì? Gắp lại bỏ vào bát. Thế vợ không hiểu, cứ tưởng là ấy thì lại tưởng chồng ăn hết rồi thì lại gắp thêm cái nữa. Thế chồng lại gắp lại cho con. Và là tự nhiên nó có một cái gì đó không thích mà không muốn mà lại còn thấy sợ nữa. Đó. Bình thường ấy, chúng ta thấy lòng từ bi mà không có hoặc là có rất ít á thì chúng ta thấy là gì, vẫn còn thích ăn thịt và coi cái việc sát sinh hại vật để ăn thịt là chuyện bình thường, không có gì phải thương tiếc, không có gì phải lăn tăn cả. Và nghĩ rằng á, con lợn con gà mình nuôi nó thì nó phải gì, để phục vụ lại đời sống cho mình. Mục đích của người ngoài đời nuôi gà nuôi lợn để làm gì các quý vị? để làm gì? Để phóng sinh à? Phóng sinh là làm gì? Cá thả dưới ao mục đích cũng để là gì? Để làm gì? Để ăn thịt. Gà, vịt, lợn nuôi ở trong chuồng cũng để làm gì? Để ăn thịt. Thậm chí con chó nuôi cho giữ nhà, nhưng một lúc nào đó chúng ta cảm thấy nó không giữ được nhà nữa, hoặc là chúng ta bí, chúng ta cũng gì? Dùng để ăn thịt nó. Con mèo bảo nuôi cho nó bắt chuột để giữ nhà, một lúc nào đó bí, hoặc một lúc nào đó thì chúng ta cũng gì? Vật ra để ăn thịt nó. Đấy, con người chúng ta là nghĩ là thế. Nghĩ là tất cả các loài súc vật, sinh vật chẳng hạn, chúng ta nuôi, chúng ta có công nuôi nó thì chúng ta đều có quyền giết nó, và nó đều phải phục vụ cho mạng sống của chúng ta, phục vụ cho ham muốn máu thịt, ăn uống máu mủ, xương thịt của chúng sinh của chúng ta. Nhưng đọc tụng bộ kinh này một thời gian rồi, lòng từ bi tự nhiên là gì? A lại gia thức của chúng ta nó chứa cái chủng tử từ bi tâm, cái chủng tử từ bi tự nhiên nó cứ nảy nở ra nhiều, thì tự nhiên là chúng ta nhìn thấy chúng sinh, đầu tiên là thịt chúng ta thì không muốn ăn nữa, rồi chúng ta thì không muốn sát sinh nữa, rồi cho đến là gì? Sẽ không sát sinh nữa. Đó. Thậm chí con muỗi nó cắn ở trên tay mình này, trước đây chúng ta chưa tu, lòng từ bi chưa có, nhìn thấy nó vo ve trước mặt đó gì, vỗ cả đốt một cái rồi chết đi này. Đó. Nhìn thấy nó bay qua một cái bóp cái chết đi này. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu, lòng từ bi có rồi, thấy nó bay qua thôi, nó bay qua đó là cuộc sống của nó. Muỗi thì phải bay đi kiếm mồi, giống như ta hàng ngày phải đến cơ quan, phải đến công sở, phải đến gì, công trường để làm thì mới có ăn, phải ra ruộng mới làm mới có ăn, thì con muỗi mục đích của nó cũng phải bay đi để kiếm ăn. Kệ nó, có gì đâu. Nếu chúng ta là tâm Bồ Tát, nó bâu vào chúng ta thì cho nó hút một tí nó bay đi thì đó là Bồ Tát. Mà còn nếu chúng ta sợ nó lây bệnh truyền nhiễm, sốt rét vân vân cho chúng ta, thì chúng ta gì, không cho nó ăn thì chúng ta xua xua nó đi thôi, chứ đừng có bóp một cái. Là thế. Vì nó chỉ sống được có gì mấy chục tiếng đồng hồ là nó chết thôi mà. Con muỗi đâu nó có sống được dài đâu như chúng ta đâu. Mấy ngày mấy đêm là nó chết thôi các quý vị. Đó, cho nên người tu có tâm Bồ Đề thì đến như con muỗi. Khi mà tâm Bồ Đề nó khai phát, con muỗi còn không giết, huống chi là gì? Là cầm cái dao cắt lợn, cắt tiết con lợn và chọc tiết con chó, hay cắt tiết con gà, vân vân, hay là đập đầu con cá, không có. Người đọc tụng bộ kinh này mà đến cái mức mà gọi là kinh với tâm ta là một á, thì không còn cái chuyện khởi cái ác tâm để làm việc xấu đó nữa. Cho nên gọi là lòng từ bi thường bao trùm tất cả đến các loại chúng sinh là như vậy. Rồi 28 là ở đời sau quyết định sẽ thành Phật, đây là cái quan trọng nhất. Ai đọc tụng bộ kinh này thì đời sau quyết định đều sẽ thành Phật. Và ở trong pháp hội này hôm nay xin mạn phép là các đức Phật mười phương, xin mạn phép Bồ Tát Địa Tạng là gì? Xin chúc mừng tất cả các vị Phật tương lai, vì chúng ta đều sẽ thành Phật. Tôi nói không sai mà, vì chúng ta đều sẽ thành Phật. Cho nên chúc mừng các vị Phật tương lai, một tràng pháo tay thật to, thật giòn giã cho tỉnh ngủ nữa. Rồi chúng ta hôm nay nghỉ tại đây, đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.